Chương 9: Hành động của đức tin. Một trong những video về sự chữa lành đáng kinh ngạc nhất mà tôi từng xem là đoạn phim từ một buổi chuyên giảng chữa lành ngoài trời mà cha tôi tổ chức tại bến tàu ở Oceanside, California. Vào tháng 7 năm 1988, cha tôi, Raymond Mitchell, đang cầu nguyện cho người bệnh thông qua một lời cầu nguyện chung. Chị tôi, Karen, đang quay phim và vì lý do nào đó, thay vì quay toàn cảnh đám đông, chị ấy lại tập trung vào một người mẹ đang bế con gái của mình. Người mẹ đó là Carol Tozer và đang bế con gái 2 tuổi của mình, Lindsay. Lindsay được sinh ra với một dị tật bẩm sinh hiếm gặp, cần phải phẫu thuật tim khẩn cấp 3 tuần sau khi sinh. Vào tháng 4 năm 1988, cô bé không tăng cân và không thể ăn uống, vì vậy một ống thông dinh dưỡng qua đường mũi được đặt vào. Một loại ống thông qua mũi xuống dạ dày. Đây là cách cô bé nhận 100% dưỡng chất của mình. Đáng tiếc, cô bé phải giữ ống này 24/7 và cha mẹ cô, Mark và Carol Tozer, phải tháo nó ra và lắp ống sạch mới mỗi ngày qua mũi và xuống dạ dày của cô bé. Mỗi khi họ lắp ống vào, cô bé bị nôn ọe và họ phải ghim cô bé xuống sàn để lắp ống. Mark và Carol đã đưa Lindsay đến buổi chuyên giảng chữa lành đầu tiên mà mục sư Mitchell giảng tại bến tàu ở Oceanside, California. Vào tháng 7 năm 1988, họ tin rằng Đức Chúa Trời sẽ làm một phép lạ cho Lindsay và bằng đức tin họ mang theo một chiếc bánh rán. Lúc đó không có cách nào Lindsay có thể ăn một chiếc bánh rán. Cô bé không thể ăn bất cứ thứ gì, nhưng họ tin rằng Đức Chúa Trời có thể chữa lành cho Lindsay. Và nếu Ngài chữa lành cho cô bé sẽ có thể ăn. Vì vậy, họ mang theo một chiếc bánh rán để Lindsay ăn sau khi được cầu nguyện. Trong video, sau khi cầu nguyện, Carol đưa cho Lindsay một miếng bánh rán và Lindsay bắt đầu ăn nó. Bạn có thể thấy Carol khóc trong niềm vui sướng. Đến thời điểm viết cuốn sách này vào năm 2023, Lindsay đã 36 tuổi, cô kết hôn với James Sullivan và có một cô con gái, Ruby. Phép lạ này minh họa phần thứ 3 đơn giản trong việc cầu nguyện hiệu quả cho người bệnh, cần có một hành động của đức tin. Nguyên tắc đức tin. Chúng ta biết rằng đức tin là chìa khóa để khai phóng quyền năng phép lạ của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã trình bày nguyên tắc này khi Ngài nói trong Matthew chương 9 câu 29: các con tin thế nào thì sẽ được thể ấy. Những gì Đức Trời đã hứa sẽ được kích hoạt khi chúng ta tin Ngài và chấp nhận lời Ngài. Nhưng điều cốt yếu là phải hiểu đức tin là gì. Có 3 yếu tố chính của đức tin. 1. Đức tin là điều bạn tin tưởng. Đức Trời đã hứa nhiều điều với chúng ta. Chúng ta đang tập trung vào những lời hứa của Ngài về sự chữa lành. Đức Trời đã nói trong Xuất Ai Cập ký chương 15 câu 26: ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các con. Chúa Giê-xu đã nói trong Mác chương 16 câu 18: họ đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Chúng ta phải quyết tâm tin vào những lời hứa đó. Bạn phải quyết định rằng điều này là sự thật. Đó là sự thật đối với tôi. Đó là sự thật ngay hôm nay. 2. Đức tin là điều bạn nói. Bất cứ điều gì trong lòng bạn phải phát ra từ miệng bạn. Nếu bạn đang nói nó đã như vậy từ lâu rồi, các bác sĩ nói không có hy vọng, điều này không bao giờ có hiệu quả với tôi, thì rõ ràng bạn không tin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn lời nói của bạn đồng ý với những lời hứa và quyền năng của Ngài. Matthew chương 9 câu 28: sau khi vào nhà, hai người mù đến gần Ngài. Đức Chúa Giêsu phán với họ rằng: các con có tin ta làm được điều các con ao ước không? Họ đáp: thưa Chúa, chúng con tin. Khi lời nói của họ bày tỏ đức tin của họ, phép lạ đã được khai phóng. 3. Đức tin là điều bạn hành động. Nếu đức tin của bạn chỉ dừng lại ở việc tin và nói, bạn sẽ không có phép lạ, hoặc rất ít. Đức Trời mong muốn chúng ta hành động theo những gì chúng ta tin. Nếu không, niềm tin của chúng ta sẽ rỗng tuếch. Gia-cơ chương 2 câu 17: đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Sự cần thiết của hành động. Hành động theo những gì chúng ta tin không chỉ được khuyến khích, nó là điều cần thiết để Đức Trời hoạt động thay cho chúng ta. Trong tiệc cưới tại Cana ở Galilee, chúng ta thấy một nguyên tắc chủ yếu để giải phóng quyền năng phép lạ, đó là sự vâng lời. Giăng chương 2 câu 5: mẹ Ngài nói với những người phục vụ rằng: ngươi bảo gì thì hãy làm y như vậy. Hành động không chỉ chứng tỏ đức tin của chúng ta, chúng còn tiết lộ sự vâng lời của chúng ta đối với lời của Đức Chúa Trời. Chúng chứng tỏ rằng chúng ta tin tưởng Ngài, chúng chứng tỏ rằng chúng ta tôn vinh Ngài trên cả sĩ diện và nỗi sợ hãi của chúng ta. Khi tôi mới bắt đầu cầu nguyện cho người bệnh, tôi cảm thấy lo lắng, nhưng tôi vẫn làm điều đó. Thật xấu hổ khi tôi nói rằng mọi người sẽ được chữa lành, nhưng họ không được chữa lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã nói với tôi những gì phải làm. Mát 16:18. Đặt tay trên người bệnh. Vì vậy, tôi tiếp tục làm những gì Đức Chúa Trời đã nói với tôi. Tất nhiên, tôi không thể đảm bảo rằng bạn sẽ không sợ khi bạn cầu nguyện cho người bệnh, bạn sẽ sợ. Và tôi không thể đảm bảo rằng mọi người bạn cầu nguyện sẽ luôn được chữa lành, họ sẽ không. Nhưng tôi biết rằng chúng ta cần vâng lời Đức Chúa Trời bằng cách hành động theo lời Ngài. Người bảo gì thì hãy làm y như vậy. Hành động trong đức tin để được chữa lành. Khi Chúa Giêsu chữa lành cho mọi người, Ngài yêu cầu họ hành động trong đức tin. Trong khi Chúa Giêsu sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đem đến sự chữa lành, hành động trong đức tin là yêu cầu phổ biến nhất. Đối với những người bị liệt không thể đi được, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho họ đứng dậy và bước đi. Ví dụ, người đàn ông tại hồ Bethesda. Sang chương 5 câu 8, Đức Chúa Giêsu bảo: "Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi." Người liệt được bạn bè mang đến. Matthew chương 9 câu 6, rồi Ngài phán với người bạn liệt: "Hãy đứng dậy, vác giường và trở về nhà." Hãy nghĩ về việc điều này quá sức tưởng tượng như thế nào. Đó không phải là điều tế nhị để nói với một người bị liệt như vậy. Tôi tự hỏi liệu những người đang xem có nói với nhau rằng nếu anh ta có thể đứng dậy, anh ta đã làm điều đó từ lâu rồi, nhưng đây là một hành động từ đức tin. Hãy làm điều bạn có thể làm nếu bạn đã được chữa lành. Và khi họ vâng lời Chúa Giêsu, phép lạ chữa lành đã xảy ra. Giăng chương 5 câu 9, người ấy liền được lành bệnh, vác giường và đi. Hôm ấy là ngày Sa-bát. Matthew chương 9 câu 7, người bại liệt đứng dậy và đi về nhà mình. Trong hội đường, Chúa Giêsu thấy một người đàn ông có tay bị teo lại. Không rõ liệu điều này có phải do một cơn đột quỵ hay một loại bệnh bại liệt nào đó gây ra, nhưng Chúa Giêsu đã đưa ra một mệnh lệnh của đức tin. Mắc chương 3 câu 5, rồi Ngài phán với người tông tay: "Hãy giơ tay ra." Thật khiếm nhã, nhưng Chúa Giêsu đang nói hãy làm điều mà trước đây người không thể làm. Rõ ràng là khi người đàn ông vâng lời và bắt đầu cố gắng giơ tay ra, sự chữa lành đã xảy ra. Mắc chương 3 câu 5, người ấy giơ ra thì tay được lành. Đối với viên đội trưởng La Mã có đầy tớ bị bệnh và người quý tộc có con trai bị bệnh, Chúa Giêsu đã đưa ra một mệnh lệnh khác của đức tin. Đối với viên đội trưởng, Matthew chương 8 câu 13, rồi Đức Chúa Giêsu phán với viên đội trưởng: "Hãy về đi, người tin thể nào thì sẽ được thể ấy." Đối với người quý tộc, sang chương 4 câu 50, Đức Chúa Giêsu bảo: "Hãy đi, con người sẽ sống." Viên quan tin lời Đức Chúa Giêsu nói với mình và đi. Đối với cả hai người đàn ông, mệnh lệnh là hãy đi, nói cách khác, hãy về nhà đi. Nếu ngươi tin rằng ta đã chữa lành họ, thì không có lý do gì để ngươi ở đây cả. Nếu họ đã được chữa lành, ngươi sẽ về nhà. Vì vậy, nếu ngươi tin rằng họ đã được chữa lành, hãy về nhà ngay bây giờ, trước khi ngươi có bất kỳ bằng chứng nào về sự chữa lành. Giăng chương 4 câu 51, khi ông đang đi, các đầy tớ của ông đến gặp ông và nói: "Con trai của chủ sống." Matthew chương 8 câu 13, chính trong giờ đó, người đầy tớ được lành. 10 người phong hủi đến với Chúa Giêsu và xin được chữa lành. Chúa Giêsu đã đưa ra một mệnh lệnh khác của đức tin. Luca chương 17 câu 14, khi thấy họ, Ngài phán: "Hãy đi trình diện với các thầy tế lễ." Việc trình diện với các thầy tế lễ là điều mà một người đã được chữa khỏi bệnh ngoài da sẽ làm. Vì vậy, Chúa Giêsu đang muốn nói rằng nếu các ngươi tin rằng ta có thể chữa lành bệnh ngoài da của các ngươi, hãy đi ngay bây giờ và sắp xếp một cuộc kiểm tra bởi thầy tế lễ để chứng tỏ các ngươi đã được chữa lành. Trước khi có bất cứ bằng chứng nào về sự chữa lành, hành động trong đức tin trên lời của Chúa Giêsu đã kích hoạt phép lạ chữa lành cho họ. Luca chương 17 câu 14, khi họ đang đi thì phong hủi được sạch. Trong câu chuyện về sự chữa lành của người mù Bartimê, chúng ta thấy một hành động đức tin mà Bartimê đã khởi xướng. Ông ta kêu lên: "Xin Chúa Giêsu chữa lành." Và khi người ta nói với ông rằng Chúa Giêsu đang gọi ông đã làm một điều đầy quyền năng. Mắc chương 10 câu 50, người mù vứt bỏ áo choàng, đứng phắt dậy và đến với Đức Chúa Giêsu. Ông ta sẽ trải chiếc áo này bên cạnh mình khi xin tiền của người qua đường. Nhưng khi ông được báo rằng Chúa Giêsu đang gọi ông vứt nó qua một bên. Nói cách khác, ông ta đang nói, tôi sẽ không cần nó nữa, Chúa Giêsu sẽ chữa lành cho tôi và tôi sẽ không phải xin tiền nữa. Đức tin của ông đã khai phóng quyền năng phép lạ của Chúa Giêsu. Mắc chương 10 câu 52 ngày phán, hãy đi, đức tin con đã chữa lành con. Lập tức người mù được sáng mắt lại và lên đường theo ngài. Chờ đợi sai điều. Nhiều người đang chờ đợi sai điều khi họ nhận lời cầu nguyện để được chữa lành. Có lẽ họ đang mong đợi một cảm giác, tôi sẽ biết mình được chữa lành khi tôi cảm thấy ngứa ran hoặc nóng hoặc một cú sốc điện. Có lẽ họ mong đợi nhìn thấy tia chớp hoặc nghe các thiên thần hát. Nhưng thường thì khi họ nhận được lời cầu nguyện để được chữa lành, họ không cảm thấy gì. Vì vậy, họ cho rằng không có gì xảy ra. Hậu quả là tôi thấy những người nhận lời cầu nguyện đứng đó cứng ngắc như một tấm ván, không cố gắng di chuyển, cúi người, lắng nghe, nhìn hoặc làm bất cứ điều gì mà trước đây họ không thể làm. Những người cầu nguyện cho người bệnh cũng có thể mắc sai lầm tương tự, mong đợi cảm nhận điều gì đó, nhìn thấy điều gì đó hoặc nghe thấy điều gì đó siêu nhiên hoặc bất thường. Nhưng khi họ không cảm thấy điều đó, họ cho rằng không có gì xảy ra. Trong một số ca chữa lành năng quyền nhất mà tôi đã chứng kiến trong chức vụ của mình, tôi không cảm thấy gì vào lúc cầu nguyện. Nhưng không phải cảm giác là thứ chữa lành cho người ta, chính Chúa Giêsu chữa lành cho mọi người. Và Ngài bảo rằng nếu chúng ta đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Những hành động của đức tin. Tóm tắt lại tất cả các ví dụ từ Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đang muốn nói với chúng ta: một, hãy hành động dựa trên những gì con tin. 2. Hãy làm điều mà trước đây con không thể làm. 3. Hãy làm điều mà con có thể làm nếu con đã được chữa lành. Điều này có thể khác nhau đối với mỗi người. Nó có thể khác nhau đối với các loại bệnh tật hoặc chấn thương khác nhau. Tuy nhiên, có một số cách phổ biến mà chúng tôi yêu cầu mọi người hành động bằng đức tin. Đối với những người mà việc cúi người làm họ đau thì hãy cúi xuống đi. Đối với người không thể nâng cánh tay lên thì hãy nâng nó lên đi. Đối với người nói rằng quỳ xuống làm họ đau thì hãy quỳ xuống đi. Đối với người có mắt mù thì hãy nhìn bằng mắt đó đi. Hãy cố gắng đọc một biển báo ở xa hoặc một quyển sách ở gần. Đối với người bị đau ở thận, dạ dày hoặc buồng trứng thì hãy ấn vào chỗ đó và xem nó còn đau không. Đối với người bị điếc thì hãy đóng tai nghe tốt lại và hãy thử nghiệm thính giác của bạn bằng cách nói nhẹ nhàng vào tai trước đây bị điếc. Đối với người có khối u, ung biếu hoặc cục xương thì hãy ấn vào đó và xem nó còn ở đó không. Đối với những người gặp khó khăn khi thở thì hãy hít thở thật sâu. Đối với những người cảm thấy yếu khi đi bộ hoặc chạy thì hãy đi bộ, chạy, đi lên và xuống cầu thang. Tôi có đính kèm một video từ Tây Ban Nha hoặc Mexico, nhưng lời chứng phổ biến nhất mà mọi người có là không có gì xảy ra cho đến khi tôi bắt đầu hành động. Sau đó mọi thứ thay đổi hoặc tôi đã được chữa lành hoàn toàn. Lời chứng chữa lành của tôi. Tôi đã kể trong chương 6 về việc tôi từng bị loét dạ dày. Nó gây ra cơn đau liên tục. Cơn đau không bao giờ dứt. Nó chỉ bị dao động từ đau âm ỉ đến đau đớn kinh khủng. Tôi ghét cách nó ảnh hưởng đến khả năng ăn uống của mình. Nếu tôi ăn các loại thực phẩm giàu chất béo, giàu mỡ và thức ăn béo ngậy, cơn đau sẽ làm cho tôi khổ sở trong nhiều ngày. Nhưng Lisa và tôi đã rời khỏi Melbourne và chuyển đến Prescott vào tháng 8 năm 1988. Vài tuần sau khi về đến nơi, cha tôi tổ chức một cuộc truyền giảng ở Fordick. Ông mời một nhà truyền giảng tên là Harry Hughes làm một buổi hội thảo buổi sáng về chữa lành để xây dựng đức tin cho mọi người. Đức Chúa Trời đã sử dụng Harry với những lời tri thức cực kỳ chính xác. Vào cuối buổi hội thảo, Harry nói một lời tri thức: có ai đó ở đây gặp một cơn đau khủng khiếp ở dạ dày. Rồi ông ấy thực hiện đúng hành động mà tôi đã từng làm trước đây để cố gắng giảm bớt cơn đau. Ông ấy chắp các ngón tay lại, rồi chỉ chúng về phía dạ dày của mình và ấn vào ngay dưới lồng ngực. Tôi ngay lập tức biết ông ấy đang nói về tôi. Tôi đã đáp lại và nhận được lời cầu nguyện. Và lúc được cầu nguyện, tôi không cảm thấy gì cả. Không có cảm giác tê tê, không có nóng, không có điện giật. Thực tế, tôi vẫn cảm thấy âm ỉ một chút khó chịu ngay cả sau khi cầu nguyện. Tôi đã không ăn bất cứ thứ gì trong vài ngày mà bình thường sẽ làm loét dạ dày phát tác. Sau buổi hội thảo, chúng tôi đi ăn trưa tại một nhà hàng Trung Quốc. Tôi tin vào lời của Đức Chúa Trời, đặt tay trên người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Tôi đã được đặt tay cầu nguyện, vì vậy nếu tôi được chữa lành, tôi sẽ có thể ăn đồ ăn cay. Tôi lướt qua thực đơn, tìm món ăn cay nhất có thể rồi đặt món đó. Tôi cũng yêu cầu người phục vụ mang thêm ớt. Hôm đó tôi đã ăn món ăn cay và ăn thêm cả ớt. Nhưng Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ. Tất cả các cơn đau hiện tại biến mất và không có cơn đau nào xuất hiện sau khi ăn. Đó là vào năm 1988 và cho đến ngày nay, tôi vẫn có thể ăn thức ăn giàu chất béo, thức ăn cay và ớt mà không hề đau đớn. Tôi đã hoàn toàn được chữa lành. Tất cả những gì tôi làm là thêm hành động đức tin của mình vào để nắm lấy thẩm quyền trên linh gây ra bệnh tật và ra lệnh cho cơ thể hoạt động bình thường. Xin lưu ý, phép lạ chỉ xảy ra sau khi tôi hành động trong đức tin. Sự chữa lành khơi dậy đức tin ở người khác. Tôi đã kể câu chuyện chữa lành của mình cho các thính giả trên khắp thế giới. Và nhiều lần, câu chuyện về sự chữa lành của tôi đã truyền cảm hứng cho người khác tin cậy vào Đức Trời để nhận được sự chữa lành của riêng họ. Vào năm 2022, tôi đã giảng trong một buổi truyền giảng chữa lành ở Den Haag, Hà Lan. Một chàng trai trẻ tên là Dennis Van Vliet đã chịu đựng các vấn đề về tiêu hóa trong nhiều năm. Có rất nhiều thứ anh ta không thể ăn. Anh ta phải dành nhiều thời gian trong nhà vệ sinh vì thức ăn sẽ không kích hoạt phản ứng trong cơ thể anh ta. Khi anh ta ăn, anh ta cảm thấy rất đau đớn. Anh ta phải ngừng ăn trước 6 giờ chiều. Nếu không, anh ta sẽ không thể ngủ được vào ban đêm. Anh ta đã giảm cân rất nhiều. Cuối cùng, anh ta đến mức không thể làm việc được nữa và anh ta phải chuyển về sống với cha mẹ. Điều này thật nhục nhã đối với một chàng trai trẻ. Anh ta đã bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp mà những người khác hoặc gia đình anh ta có thể tận hưởng. Trong buổi truyền giảng chữa lành ở The Hagi, tôi đã giảng và kể câu chuyện về cách Đức Chúa Trời đã chữa lành cho tôi khỏi bệnh loét dạ dày, cách tôi thử thách bản thân bằng cách ăn những gì tôi không thể ăn trước đây và Đức Chúa Trời đã làm một phép lạ. Sau đó tôi đã có thể ăn mà không hề đau đớn gì nữa. Sau đó tôi đã cầu nguyện cho tất cả những người có vấn đề về tiêu hóa. Đêm đó, khi gia đình của anh ấy trở về nhà sau buổi truyền giảng, họ rất sốc khi thấy Dennis đang ăn vào đêm khuya. Họ hỏi anh ta trong sự lo lắng, con đang làm gì vậy? Anh ấy trả lời, con đang thử thách bản thân như mục sư Gray đã nói. Nhưng đêm đó, anh ta có thể ăn mà không cảm thấy đau đớn. Anh ta có thể ngủ mà không bị đánh thức bởi vấn đề dạ dày hoặc tiêu hóa. Khi tôi gặp anh ta tại hội nghị vào tuần sau, anh ta nói rằng anh ta đã có thể ăn bình thường. Và kể từ lúc đó, anh ta không còn cảm thấy đau đớn hay gặp vấn đề gì nữa.